This is KBDT from Highland Park, Texas.
Dũng Nghiêm xin kính chào quý thính giả và cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Đài Phát thanh Sài Gòn Đà Lạt 1160 AM. Và ngay bây giờ xin mời quý vị đến với chương trình Trong Nhà Ngoài Ngõ cùng với Tiến sĩ Thị trưởng Chu Minh Ẩn. Thưa quý vị, như thường lệ thì chương trình Trong Nhà Ngoài Ngõ đến với quý vị vào mỗi chiều thứ năm hàng tuần, bắt đầu vào khoảng 2 giờ. Và nếu quý vị có những vấn đề gì xảy ra trong cuộc sống từ trong nhà cũng như ra ngoài ngõ thì xin mời quý vị gọi vào 214-341-5943. 214-341-5943 để chú Trương Minh Ẩn hướng dẫn tham khảo và giúp ý kiến cho quý vị nha. Từ Đài 1160 AM, Dũng Nghiêm xin kính gửi lời chào đến chú Trương Minh Ẩn.
Chú hết xin chào quý vị khán giả 1160 AM và Dũng Nghiêm trong chương trình hôm nay.
Dạ, chú đang ở đâu vậy chú?
Chú đang ở đi họp thị trưởng ở tại Houston 4 ngày, hôm nay là ngày thứ 3. Nhưng vì... Được rồi, mình không có làm chương trình, thành ra chú kỳ này cố gắng ra để làm chương trình, coi đồng bào có những chuyện gì cần hay không.
Yeah. Vâng, cảm ơn chú. Thưa chú, thì tại tiểu bang Texas, mình Dallas cũng như là Houston thì may mắn có một cái thời tiết rất là đẹp, nắng chan hòa và khô ráo và nhiệt độ cũng rất là dễ chịu. Nhưng mà những người dân của bên tiểu bang Florida đó thì cách đây 2 tuần đã hứng chịu một cơn bão Helin rất là thảm hại. Bây giờ lại thêm một cơn bão Milton mạnh hơn nữa. Cho nên hiện giờ thì 3 triệu người dân Florida đang bị mất điện, đang chịu lũ lụt và trong cảnh màn trời chiếu đất đó, thưa chú.
Hôm nay chú có gọi một số gia đình bạn chú ở tại Florida, thì những người nào sống ở miền Bắc một chút xíu, Pensacola hoặc Florida, tuy gió mạnh nhưng mà đỡ. Nhưng mà dưới nam của hướng đó, thì cơn bão lớn nó sẽ đi vô. Thì mọi người có một số quyết định ở, có số quyết định đi. Nhưng mà chính quyền yêu cầu nên đi. Thì thật sự với kinh nghiệm của chú cũng, mình làm việc ở đây, với tin tức của những cái vùng bị bão tối á, một khi người ta kêu mình đi á, thì chúng ta nên đi. Nhưng mà khi mà đi á, ở những cái vùng đó lúc nào cũng phải chuẩn bị xe xăng, lúc nào cũng phải đầy hết Dũng Nghiêm.
Dạ.
Chứ bây giờ mình vừa rời khỏi ra ngoài xa lộ bỗng dưng hết xăng, thì lại là một cái trở ngại ghê gớm, lúc đó mua xăng cũng chả biết ở đâu. Do đó bây giờ chỉ có biết tất cả chúng ta cầu nguyện cho cơn bão đừng có tàn phá vùng Florida để mọi người được yên ổn gì mà thôi.
Vâng, với cái cơn bão kỳ này nó mạnh thì chính quyền cũng đã kêu mọi người dân di tản, nhưng mà được trên đường di tản cũng gặp rất nhiều khó khăn thưa chú, tại vì cái cơn bão Helene mới vừa xong thì những cây xăng cũng chưa có xăng và chưa có điện, rồi những cái trên đường phố thì cây đổ, rồi những gạch đá ngổn ngang, cho nên cái cuộc di tản của người dân cũng rất là khó khăn. Cho nên mình cũng cầu nguyện, như chú nói thì chúng ta đều cầu nguyện cho mọi người được an toàn.
Và đặc biệt cái cơn bão này Dũng em biết nó khổ, cái thường thường nó gặp bão không, mà cơn bão này ngày hôm qua chú coi truyền hình thì nó có tọt lấy đồ đi chung nữa.
Yeah.
À, ở ngoài thì biển hurricane, tức là bão biển, nó đánh vô nguyên cả tiểu bang. Thì trong khi ở giữa lòng đất tiểu bang thì lại có những cái con sốt nó hút nhà dân, mà nó chú coi là thấy hôm qua nó ở cho tới gần 15 phút đồng hồ mà nó chưa chịu đi. Thật ra đây là một cái cơn bão mà luôn cả con sốt mà nó cùng chung nhau đó, nó rất là nguy hiểm cho đồng bào. Ví dụ đường kẹt đường giữa xe mà con trốt đi ngang thì người nào dính nằm trong đó thì kể như là chết, chứ không làm sao sống nổi hết.
Vâng, thì nếu quý vị coi trên tin tức trên truyền hình, trên YouTube thì quý vị thấy rất là khủng khiếp thưa quý vị. Chỉ có 3 tiếng đồng hồ thôi mà cái lượng nước mưa đổ xuống cái khu vực tiểu bang Florida nó bằng tổng lượng nước mưa cũng trong vòng mấy tháng trong một năm vừa rồi. Và một lần nữa xin cầu nguyện cho mọi người được bình an. Thưa quý vị vẫn đang theo dõi chương trình Trong Nhà Ngoài Ngõ cùng với chú Trương Minh Ẩn là thị trưởng của thành phố Hành Tâm City. Nếu quý vị có trong thời gian qua thì có những cái câu hỏi, những thắc mắc cần sự hướng dẫn tham khảo và giúp ý kiến của tiến sĩ Trương Minh Ẩn thì xin mời gọi vào 214-341-5943, 214-341-5943. Thưa chú, trong thời gian qua có những sự kiện gì chú cần lưu ý đến quý thính giả không thưa chú?
Cái sự kiện chỉ rồi thì cái cuộc mà người con thưa mẹ ra tòa đó, thì bà này cứ nói là tôi cần thông duyên viên, tôi không biết chuyện gì hết. Thì nhắc lại lần nữa quý vị, nhất là mấy người lớn tuổi, một khi mà nghe hoặc là mấy người mới qua mà nghe có chữ dính dáng tòa án, luật sư đồ rất là run sợ. Quý vị, quý vị đương, nhiều khi đương, quý vị mà có những người thưa quý vị về vấn đề dân sự, thì quý vị nếu nghĩ là mình không sai thì mình tiếp tục mình làm. Và nhớ kỹ rằng cái dân sự thì không bao giờ có những chuyện ở tù cả. Tại vì đa số đồng bào khi một khi nghe người ta thưa là lúc nào cũng nghĩ nếu mình thua cuộc thì mình mất hết này hết kia, mà lại còn bị ở tù, tù tội thì không có. Nếu quý vị không có tài sản giống như cái bà Nguyễn mà đứa con thưa đó, thì bà chỉ cười trừ, dù bà có thua 10 triệu, bà 20 triệu, chả ai làm được gì, tại vì bà ở chung cư, mướn nhà, không có gì phải thua cả. Thì cái câu chuyện này không phải vấn đề thưa đem lên đây nói quý vị, mà vấn đề cho thấy cái có một số gia đình cũng bất hạnh lắm, nuôi con cho tới lớn lên, khi mà con nó lớn rồi mà mẹ không làm đúng theo những gì nó muốn thì trở lại nó thưa mẹ mình. Thì chú thấy cái đó là một cái rất vấn đề tàn ác lắm. Ok.
Vâng, cảm ơn chú. Thưa quý khán giả, Dũng Nghiêm xin nhắc lại một lần nữa số điện thoại của chương trình là 214-341-5943, 214-341-5943. Thưa chú, thì vừa qua thì cách đây cũng đồng một tháng thì có cái cuộc debate giữa hai ứng cử viên phó tổng thống đó. Thì chắc chú là cũng có xem, thì chú có ý kiến gì về cái buổi debate này không thưa chú?
Vâng, thì ông phó tổng thống của ông Trump thì quá sức là trội luôn. Còn ông kia thì nó bắt gặp tất cả những đa số những cái tin tức thì nói láo rất là nhiều. Thì cái cuộc debate này á rất quan trọng cho ông Trump, là tại vì mình nhìn thấy ông J.D. Vance á, đây lần đầu tiên chú mới biết ổng. Mà khi nghe ông nói chuyện rồi á, đúng là một vị tổng thống tương lai của Hoa Kỳ đó, Dũng Em. Rất con người rất sắc sảo, con người trả lời suôn sẻ. Và không phải giống như bà Kamala hoặc là Tim Walz. Tim Walz thì thường cho những cái tin tức không đúng sự thật. Còn ông bà Kamala thì luôn luôn lúc nào hỏi về kinh tế thì bà nói bà là từ một cái gia đình khổ này kia, cha mẹ nuôi lớn lên ăn học, chỉ trả lời có câu đó và lặp lại. Bất cứ cuộc nào mà khi bà bí thì bà đem vấn đề ra. Thì chú không hiểu cái cơ hội bà thắng như thế nào. Nhưng mà ở đời á, thì ông Trump cũng biết rằng không có cuộc bầu cử nào mà mình có thể predict được ai thắng. Nhưng ở đây mình predict thắng. Nhưng mà nếu mà không có cái sự trong sạch trong bầu cử thì cũng rất là nguy hiểm cho ông Trump. Do đó đồng bào chúng ta, cái cuộc bầu cử này là cuộc bầu cử cho thế giới, cho Hoa Kỳ và cho gia đình cũng như là tương lai của con em chúng ta. Quý vị hãy chọn đúng cử tri. Đối với chúng tôi, cá nhân tôi thì tôi nhìn thấy ông Trump, tại vì trong 4 năm ông làm tổng thống trên thế giới không có giặc đánh. Cái thứ hai, kinh tế rất phồn thịnh, săn nhất thấp, nhà cửa giá cả thấp và đồ ăn thì rất là thấp. Thì quý vị hãy chọn đi. Còn hiện tại bây giờ cả thế giới hầu như đánh nhau thì chúng ta phải biết nên chọn cử tri nào. Nói về kinh nghiệm là một vị tổng tư lệnh quân lực Việt Nam, quân đội Hoa Kỳ, thì bà Kamala không có kinh nghiệm gì hết. Quý vị có dám an toàn giao cho bà ta cái túi mà bấm bom nguyên tử khi có chiến tranh hay không? Hãy suy nghĩ đi. Đừng vì ghét ông Trump mà quý vị phải bỏ phiếu cho một người quý vị biết rằng không có đủ khả năng để làm tổng thống Hoa Kỳ. Đó là cái ý kiến của chú đó, Vũ Nghi.
Vâng, qua cái cuộc debate vừa giữa hai ứng cử viên phó tổng thống hôm 1 tháng 10 vừa rồi đó, giữa thượng nghị sĩ J.D. Vance của tiểu bang Ohio và ông Tim Walz, thống đốc của tiểu bang Minnesota, ứng cử viên phó của bà Kamala Harris đó, thì mọi người, mình không nói đến những cái chính sách, thì những chính sách đó mình không bàn luận tới vì ai cũng biết rồi. Nhưng nói về cái phong thái thì đúng rằng ông thượng nghị sĩ J.D. Vance có phong thái rất là tự tin, rất là điềm tĩnh, và có phong thái mà mặc dù ông mới là bước vô con đường chính trị cũng mới đây thôi, không có lâu, trong khi ông Tim Walz thì đã vô con đường chính trị cũng khá lâu rồi và ông lớn tuổi hơn nữa, nhưng mà lại thấy rằng cái phong thái ông có vẻ hơi có vẻ lo lắng, không được tự tin cho lắm, và cho nên thấy rằng giữa hai bên thì có sự khác biệt, tuy rằng chỉ là phó và ứng cử viên phó tổng thống mà thôi. Thì thưa quý vị, như chú Trương Minh đang có nói, thì quý vị tùy quý vị lựa chọn lá phiếu của mình trong cái thời điểm cuộc bầu cử chỉ còn chưa đầy một tháng nữa. Thưa chú, thì chú có ý kiến gì với những cái cách bầu cử qua thư và bầu cử khiếm diện, thưa chú?
Đối với vấn đề bầu cử trong thư á, thì có một số đi bầu như kỳ rồi năm 2020 đó, thì có những người đã chết lâu rồi vẫn cực đi bầu. Có những khi lá phiếu của tên một người mà được bầu 2-3 lần. Thì nếu quý vị lên coi cái chương trình để là Walk and Finance của một người Mỹ, ông ta phân tích rất rõ ràng và cho thấy rằng cái máy Dominion á, là cái máy đã dùng trong cuộc bầu cử năm 2020. Nếu mà reset cái máy đó, ở sau quý vị nên coi đi, đừng có nghe lời chúng tôi nói. Thì nếu mà nhấn vô cái nút reset đó, thì họ có thể đổi bất cứ muốn người nào thắng là lá phiếu bên đó bỗng dưng nó trở thành cho người đó thắng mà thôi. Do đó quý vị nên sáng suốt. Một lần nữa là xin quý vị như thế này. Quý vị nên khuyến khích con em, người gia đình và giảng nghĩa cho người ta nghe, đừng gây lộn nhau. Tại vì vấn đề chính trị nó rất là tế nhị. Quý vị càng chống đối thì cái người kia càng muốn làm theo khác đường mình. Ví dụ quý vị muốn ủng hộ Tổng thống Trump. Ở đây Tổng thống Trump không phải người gia đình của tôi hay bất cứ người nào. Nhưng mà cái nhận định của chú đó thì thấy Tổng thống Trump đã đưa đất nước Hoa Kỳ rất là một nước gọi là cường quốc. Còn hiện tại Hoa Kỳ bây giờ Trung Hoa nó giống như là cường quốc và coi Hoa Kỳ không có một ký lô nào hết. Thì tình trạng đây không phải ảnh hưởng cho những người như tuổi của chú, là một cái tuổi thuộc về cái thế hệ đầu tiên của người tị nạn Hoa Kỳ, cũng như là cũng đã gần sắp đến giai đoạn cuối cùng. Chú không có lo gì nữa hết, nhưng mà chỉ lo cho thế hệ mai sau, là con cháu chúng ta phải đối đầu với một cái nước Mỹ mà cái cách điều hành từ bấy lâu nay giống như Cộng sản. Chẳng hạn như lý do tại sao chú nói giống như Cộng sản. Chẳng hạn này bên kia là cha Lễ, cha Lý rồi đó, một khi ra tòa bị bịt miệng, không cho nói, thì ông Trump ở đây cũng bị dân chủ đưa ra tòa mà không cho nói chuyện. Thì quý vị hãy nhìn thấy đi, tương tự như ở chế độ Cộng sản vậy mà thôi. Thì chúng ta muốn đất Mỹ này hùng mạnh thì chỉ có một cái là tự do kinh tế. Còn bà Kamala, bà quyết định là khi bà làm tổng thống, bà sẽ lấy tiền của người nhà giàu để chia xuống bớt cái sự sinh hoạt của Hoa Kỳ. Thì chú thấy cái chuyện đó không đúng. Người ta giàu là do sự người ta làm ăn, chứ không phải giàu là do tham nhũng hoặc là cướp bóc. Do đó quý vị hãy suy nghĩ đầu tiên là cho tương lai của con em mình ngay tại gia đình mình. Cái thứ hai, một lần nữa, cho nơi mình ở. Cái thứ ba, cho đất Mỹ. Và cái thứ tư, cuối cùng đó là cho hòa bình thế giới. Chứ không tin rằng ông Trump khi lên đó, tôi rất là tin tưởng rằng là chiến tranh sẽ từ từ gãy như dẹp mất. Tại ông Trump là người dám ăn, dám nói, dám làm. Một khi ông Trump liên lạc với Tổng thống Nga thì lại chụp mũ rằng ông Trump bán những tin tức cho Nga. Chú coi mấy cái đó chú ngồi trước cười dễ sợ. Cái gì nói cũng được hết. Thì hy vọng rằng quý vị hãy chọn lá phiếu mình cho đứng đắn. Mà lá phiếu đứng đắn đối với chú muốn cứu vãn được Hoa Kỳ kỳ này chỉ có bỏ phiếu cho ông Trump là ông J.D. Penn mà thôi. Thì như quý vị thấy á, ơn trên cũng che chở ông này hai lần bị ám sát và vẫn hụt như thường. Ngày xưa Tổng thống Kennedy chỉ có một lần ám sát là chết liền. Ông Trump này không thể nào có chuyện đó. Chú vẫn nghĩ ơn trên đưa che chở cho ông ta để ông ta nhận cái nhiệm kỳ để giải tỏa những cái vấn đề rắc rối trên thế giới, cũng như vấn đề mà chiến kinh tế khủng hoảng của Hoa Kỳ đó, Dũng Yên.
Yeah, cảm ơn chú. Thưa quý vị, số điện thoại vẫn còn đang được mở với số 214-341-5943. Đường line vẫn đang được mở, thưa quý vị, xin mời quý vị gọi vào. Thưa chú, thì nếu như có một vị thính giả nào họ nhận được cái phiếu mời bầu cử qua thư thì theo chú họ phải làm như thế nào, thú chú?
Đối với chú thì ok, khi nào mà quý vị muốn cái lá phiếu đó bỏ bằng thơ đó, chẳng hạn như cha mẹ mình mà nằm trên giường rồi đó, Dũng Im.
Yeah.
Hoặc bị bệnh thì quý vị nên request cái lá phiếu bỏ bằng thư. Còn nếu quý vị đi được thì quý vị hãy cầm cái đó lại ngay phòng phiếu và quý vị nói rằng tôi muốn bầu ở tại phòng phiếu mà thôi. Tại vì thường thường cái lá phiếu mà bỏ bằng thư thì quý vị có một số người cho tôi hay rằng họ lại nhà họ apply là nên bầu cho người này người kia. Quý vị nhớ kỹ rằng khi bầu cử không ai có quyền nói là bắt buộc mày không bầu người này thì mày không bầu người kia là mày gặp trở ngại. Quý vị nên gọi cơ quan chính quyền ngay tại chỗ. Mà nhớ kỹ rằng cơ quan cảnh sát không phải người nào cũng thuộc về dân chủ hết. Do đó quý vị nhớ kỹ rằng quý vị gọi sẽ có người đã can thiệp. Vì đây là cái vấn đề tự do bầu cử, không ai được ép buộc mình hết. Những người mà vi phạm cái đó có thể bị ở tù, nhưng mà thời gian mà hiện tại giờ dân chủ đương nắm quyền thì cái chuyện ở tù của bộ rất là khó đó Dung Em.
Yeah.
Ngay cả ông cựu tổng thống Hoa Kỳ mà còn phải hăm dọa và đưa ông ra buộc tội ông để cho ông ngồi tù, thì trên đất Mỹ quý vị nhìn thấy đi, ông ngay cả cựu tổng thống Trump mà còn bị hăm dọa và có thể ngồi tù, thì cỡ như chúng ta là những người dân thường thì chúng ta có thể tránh khỏi một khi họ cố tình làm hay không. Thì quý vị nên giúp đỡ bầu cho ông Trump để chi? Để dẹp để tan cái vụ mà một cái khối trị một cái đất Hoa Kỳ như thế này, và chúng ta đã từng mất tiếng là cái Hoa Kỳ không còn là đàn anh của bảo vệ cho vấn đề tự do dân chủ. Thì một lần nữa quý vị nhớ kỹ, còn dưới một tháng lá phiếu của gì rất quan trọng, mà nhớ kỹ câu này, đa số người Á Đông mình hay nói câu rằng tôi không bỏ thì thế nào phải có người khác bỏ cho ông. Cái chuyện đó đúng, nhưng mà mỗi lá phiếu cộng lại 1 triệu đồng bắt đầu từ 1 cent, thì một lá phiếu của quý vị thì mới có số 2. Còn nếu quý vị nói người tôi không bỏ người khác bỏ thì đợi tới 2 người thì mới được count là 1. Do đó quý vị nhớ, làm cái gì làm hãy sắp xếp công việc làm ăn để chúng ta bỏ phiếu kỳ này để cứu vãn đất nước Hoa Kỳ rơi vào tình trạng khủng hoảng cũng như chiến tranh khắp nơi, máu đổ đầu rơi trên thế giới. Như quý vị dòm thấy hiện tại bây giờ tất cả 7-12 nước của Trung Đông muốn cố tình tiêu diệt dân Do Thái. Dân Do Thái đã từng bị Đức Quốc xã bỏ vô phòng hơi ngạt. Ngày nay Do Thái muốn sống thì Do Thái phải quách và thôi. Tôi rất hoàn toàn ủng hộ trong vấn đề đó. Thì cuộc, nhắc lại lần nữa, cuộc bầu cử ngày 5 tháng 11 này rất là quan trọng cho tất cả những người dân Hoa Kỳ để cứu vãn đất nước này rơi khỏi vào cái người mà có suy nghĩ về chế độ cộng sản tại Hoa Kỳ, cũng như khắc nghiệt đối với những người làm ăn trong chiến trường tự do, và hơn nữa để cứu vãn tình trạng Thế chiến thứ ba có thể xảy ra mà lại có bom nguyên tử. Thì khi một khi đã dùng bom nguyên tử thì không người nào sống hết, Dũng Em.
Yeah.
Nga có trên 4.000 đầu đạn quả tiễn, quý vị nhìn thấy không? Bây giờ có những quả tiễn bắn rớt đi, mà nó bắn một lượt mà 4-5 ngàn cái thì chắc chắn thế nào cũng rớt cái gần nhà mình. Do đó quý vị nhớ kỹ, hãy giúp đỡ cuộc bầu cử kỳ này. Có ghét ông Trump nhưng mà nhớ là phải thương đất Mỹ. Mà muốn thương đất Mỹ chỉ có bầu cho ông Trump mà thôi. Diêm JB Tan.
Vâng. Vâng, và Dũng Nghĩa cũng xin nhắc quý vị là quy cục bầu cử kỳ này, bầu cử sớm tại tiểu bang Texas là từ 21 tháng 10 cho đến 1 tháng 11 và bầu cử chính thức là vào ngày 5 tháng 11. Thì nếu ngày 5 tháng 11 đông quá thì quý vị cũng có thể đi bầu cử sớm. Dũng Nghĩa nhắc lại là từ ngày 21 tháng 10 cho đến ngày 1 tháng 11 nha thưa quý vị. Quý vị có thể search trên Google những cái khu vực quý vị, cái county quý vị đang ở đó thì có những cái địa điểm bầu cử ở chỗ nào thì quý vị đến đó, đến nơi gần nhất để quý vị bỏ lá phiếu của mình. Cảm ơn chú. Thưa quý vị,
thêm một lần nữa là gần ngày bầu cử đó, chúng tôi sẽ tổ chức có những cái chuyến xe là rước quý vị đi bầu. Thành ra quý vị nếu là gặp trở ngại thì có thể là chương trình từ tới đây Dũng Em.
Dạ.
Thì mình sẽ cho biết là khi quý vị cần xe đi bầu sẽ liên lạc số điện thoại mấy, có người lại chở quý vị đi bầu. Cảm ơn quý vị.
Vâng,
ơn
và Vâng, và tại khu vực Garland, khu vực Dallas thì tại khu trụ sở cộng đồng người Việt quốc gia Dallas từ mấy năm nay cũng đã là một cái địa điểm bỏ phiếu nữa. Thì nếu quý vị nào không biết tiếng Anh hoặc là cần sự giúp đỡ của những người tình nguyện thì quý vị cũng có thể đến đây bầu và các nhân viên ở đây sẽ hướng dẫn cho quý vị cách bỏ lá phiếu của mình. Thưa chú, thì có những người thắc mắc là tại sao những cái ứng cử viên tổng thống hay thường xuyên đi vận động tranh cử ở những cái tiểu bang chiến địa chẳng hạn như là Pennsylvania, Michigan, Missouri, North Carolina, thì có nhiều người không hiểu tại sao, không biết chú có thể giải thích cho quý khán giả hiểu không, thưa chú?
Tại vì ở đây Hoa Kỳ nó có những cái tiểu bang từ xưa giờ dân chủ thì dân chủ hoài, cộng hòa thì cộng hòa hoài. Ngày xưa tiểu bang Texas là tiểu bang cộng hòa cứng rắn. Bây giờ bắt đầu đổi thành cái màu vợt lại, có nghĩa là cái số người theo dân chủ nó gần, nghĩa là 40 mấy, 50 rồi đó Dũng em. Yeah. Do đó những cái tiểu bang như Pennsylvania là tiểu bang dân chủ, hoặc là có những lúc cộng hòa, có lúc dân chủ, những tiểu bang mà có thể flip qua trái qua phải đó, thì nói về vấn đề mà tiểu bang của dân chủ và tiểu bang theo cộng hòa đó, thì hai bên bà ông Biden hoặc là bà Kamala thì hai bên nó gần như bằng số phiếu là 230 cái electoral vote. Tại mỗi tiểu bang tùy theo cái tiểu bang đông dân hay ít dân thì người ta cho cái số gọi là electoral vote là bao nhiêu, chẳng hạn như California được 58 hay như đó, và Texas 40 mấy, còn những cái tiểu bang nhỏ như Nevada vào khoảng 5-6 gì đó thì có nhiều khi á thắng nhau chỉ có một electoral vote thôi. Do đó những cái tiểu bang mà có thể nhuộm trở lại màu dân cộng hòa thì ông Trump ráo riết phải lấy được tiểu bang nào thì hay tiểu bang đấy thì mới có cơ hội thắng đó Dũng em.
Yeah.
Do đó những tiểu bang đây gọi là swing state, tức là những tiểu bang đây có thể giúp cộng hòa thắng, có thể giúp dân chủ thắng. Do đó mỗi bên điều đến những tiểu bang này, còn những tiểu bang mà chắc chắn cộng hòa hoặc là dân chủ thì ông ta ít đến, là đó giống như kiểu là gà nhà của mình. Còn gà mà ở giữa đường đó thì hai bên đều muốn níu kéo trở về nhà bên đây hoặc là nhà bên kia. Do đó những tiểu bang này những người ứng cử viên lúc nào cũng coi làm tiểu bang quan trọng, tại vì thua nhau 5-10 cái electoral vote. Mà nếu mà không cố gắng chỉ cần một tiểu bang 5 electoral vote thôi mà có thể là vì thế mà một đảng có thể thua. Do đó họ ráo riết, họ làm sao vận động để những người này vẫn tiếp tục ủng hộ cái phe của họ.
Vâng, và thưa quý vị, ngoài việc ngày 5 tháng 11 này là bầu cử tổng thống thì cũng có bầu những chức danh khác nữa, chẳng hạn như là những chức danh trong quốc hội là thượng nghị sĩ, dân biểu hạ viện và thống đốc các tiểu bang nữa.
Thì, đúng. Yeah. Nhất là ở tại Virginia thì quý vị nếu có bà con á, khuyên họ nên ủng hộ cho ứng cử viên Hùng Cao đó, là người Việt đầu tiên tranh cử thượng nghị sĩ. Thì ông này là cựu đại tá của Hải quân Hoa Kỳ, thì là một người có vẻ có bộ mặt rất là sáng, và sau cái cuộc debate của ông ta đó thì thấy ông ta cũng thắng trội hơn bên kia, không nhiều lắm nhưng mà thắng trội hơn bên kia, đó là một cái sự vui mừng. Thì chúng ta hãy làm giúp đỡ, nếu quý vị có bà con ở tiểu bang Virginia, quý vị nên gọi để ủng hộ, giúp đỡ bầu cho ông Hùng Cao của mình. Ok?
Vâng.
Còn giống như Dũng Nghiêm nói đó, kỳ này có nó nhiều lắm. Quý vị mà trước khi đi bầu á, quý vị nên hỏi con em biết tiếng Anh rồi quý. Nhưng mà đừng để con em nói, mẹ phải bầu cho ông dân chủ này, ông dân chủ nọ. Đừng để. Quý vị là người hãy suy nghĩ ai nên bầu. Ok, tôi hiện tại vì dân chủ từ bấy lâu nay đó Dũng em, control cái quốc hội, là hiện tại mặc dù đa số nhưng mà vẫn còn một số cộng hòa rhino. Do đó cái sự mà đa số của cộng hòa nó cũng không có chắc chắn lắm. Do đó khi mà tôi vô đó tôi thấy về cộng hòa là tôi bầu. Ngày xưa mình qua đây mình đâu biết cộng hòa dân chủ gì, phải không Dũng em?
Yeah.
Nhưng mà mình hãy nhìn thấy cái lịch sử của cộng hòa đã đưa đất nước này hùng mạnh. Còn 4 năm của Tổng thống Biden đã đất nước đã hầu như đi xuống hoàn toàn. Thì không lý do gì một cái người phó tổng thống đã 3 năm rưỡi, nếu bà ta có đường lối hay đã giúp đỡ ông Biden rồi, phải không Dũng em? Còn ở đây ông Biden đâu biết chuyện gì nữa, giống như quá già đi. Thấy ông rất là tội nghiệp. thì hiện tại mong rằng quý vị hãy suy nghĩ rõ ràng, hãy giúp đỡ Tổng thống Trump trở lại. Rồi nếu quý vị không thích Tổng thống Trump thì 4 năm nữa quý vị đưa người khác lên mà thôi. Hiện tại đất nước phải chi phồn thịnh, thì mình nói rằng nên tiếp tục ủng hộ cho những người của phe Biden. Còn đất nước chúng ta đã đi quá xuống, và hầu như China lúc nào cũng hăm dọa quýnh Mỹ hết. Do đó hãy đưa đất Mỹ trở lại cái thế chiến trường thượng phong bằng cách là bầu Tổng thống Trump cũng như ông J.D. Vance vào cái chức Tổng thống cũng như Phó Tổng thống kỳ này. Cảm ơn Dũng Em.
Vâng, xin mời chú Brett và gửi đến quý khán giả một vài thông tin và các thương mại thưa chú.
Ok, bye.
Và xin mời quý vị tiếp tục giữ làn sóng sau một vài thông tin quảng cáo thương mại. Chú Trương Minh Năng và Dũng Nghiêm sẽ trở lại với quý vị phần 2 của chương trình. Số điện thoại là 214-341-5943. Cảm ơn quý khán giả vẫn tiếp tục giữ làn sóng của Đài Phát thanh Sài Gòn Dallas 1160 AM. Dũng Nghiêm xin kính chào quý khán giả và chào chú Trương Minh Ẩn quay trở lại phần 2 của chương trình.
Chào Dũng Nghiêm và quý vị khán giả trong phần 2.
Và thưa quý vị, số điện thoại của chương trình vẫn là 214-341-5943, 214-341-5943 thưa quý vị. Thưa quý vị và thưa chú Trương Minh Ẩn, thì cuối tuần này tại Dallas Fort Worth có những cái sự kiện đáng là chú ý. Thứ nhất là cái hội chợ mùa thu tại Cali Sài Gòn Mall Garden diễn ra vào tối thứ 6 ngày mai và tối thứ 7 cuối tuần này. Cái hội chợ này có nhiều món ăn đường phố và có nhiều cái chương trình văn nghệ ngoài trời rất là vui vẻ. Và cái thứ hai là cái chương trình trại nối vòng tay tị nạn diễn ra tại khu trại Camp Copat ở thành phố Denton, cũng thứ 6, thứ 7, chủ nhật luôn. Và chương trình ý nghĩa đánh dấu 50 năm mất nước. Và quý vị muốn tìm hiểu về cái trại nối vòng tay tị nạn này, xin mời gọi vào số điện thoại là 518-951-9860 để mà biết thêm chi tiết. Và cái thứ ba nữa là đối với những ai mà cần việc làm thì cũng có một cái hội chợ việc làm được diễn ra tại một cái công ty tuyển dụng mà mọi người dân tại Dallas đều biết, đó là Protect Staffing, cái địa điểm mới tại thành phố Irving. Tại đây đang có nhiều việc làm đang chờ quý vị đến để lựa chọn. Và hội chợ việc làm này sẽ diễn ra trong ngày thứ 6 và thứ 7 tuần này, từ 8 giờ sáng cho đến 3 giờ chiều. Và quý vị cũng có thể tìm hiểu bằng cách gọi vào số điện thoại là 972-234-0505, 972-234-0505. Và một lần nữa số điện thoại của chương trình là 214-341-5943, 214-341-5943, thưa chú.
Ok. Một lát là vào khoảng 2 giờ 45 đó, Dũng Em.
Dạ.
Thì cô Thùy Linh, người host cái trại mà nối vòng tay lớn đó sẽ đến. Nếu quý vị có thắc mắc cũng như muốn biết thêm chi tiết thì đây là cái ngày cuối cùng trước khi buổi trại bắt đầu. Hiện tại thì trại bắt đầu rồi, nhưng mà cái buổi chính đó là ngày thứ 7 này đó, Dũng Em.
Dạ, cảm ơn chú. Thưa chú, thì có một vị thính giả gửi câu hỏi hỏi chú rằng dạ, cho phép Dũng Nghiêm trước khi tiếp tục, Dũng Nghiêm xin mời vị thính giả mới gọi vô. Hello.
Hello.
Dạ, xin chào chú.
Xin chào anh, chào anh Ẩn.
Xin anh cho biết quý danh ạ.
Tôi tên Minh, ở Arlington. Tính
dạ,
là hỏi anh Ẩn vài câu, không biết có giúp được không?
Dạ, nói thử anh. Dạ, tôi cố gắng.
Giống như giờ tôi muốn hoạt mình á. Nhưng mà giống máy lạnh ta hư á, tôi kêu chủ nó không có sửa, nó nói giờ tôi không có sửa gì, hư không sửa cho rồi giờ tôi phải làm sao, nó nói muốn thì dọn ra nó đuổi. Nhưng mà con cái là tháng nào tôi cũng trả tiền đầy đủ hết.
Dạ. Dạ.
Không có gì hết.
Anh cái apartment anh ở apartment phải không?
Dạ, apartment, nó kêu là gì complex gì đó, 4 căn 4 căn á.
Ok. Ở thì tôi hỏi anh câu là anh ở thành phố nào vậy?
Arlington.
Ok, để tôi cho tôi cho anh số điện thoại của dân biểu nghị viên Phạm Long á.
Dạ, ông ta Phạm Long á.
Tại vì cái khu mà như chế chợ Bến Thành đó, tôi với Long đã liên lạc với chủ và hầu như tình trạng rất là đỡ. Thì một khi họ cho mướn nhà, máy lạnh hư họ bắt buộc phải sửa, chứ không thể nào nói câu anh không muốn anh đi ra. Tại vì họ cố tình nói ok bây giờ ông đuổi tôi, không có giấy tờ cho tôi biết ông đuổi lý do gì. Thì lúc đó mới có cơ hội đưa người này ra tòa. Tại bên đất Mỹ này không phải là có tiền muốn làm gì làm thì để tôi cho anh cái số của anh Phạm Long nha.
Ờ, dạ, tại vì em có nói ông sửa cứ từng cái nó hư, nó đông đá từng em gọi, cái ông nói về tôi kêu thợ là hết cách rồi, hết cách làm rồi, tôi biết không biết làm sao. Tại vì máy lạnh anh mở mà 72-73 độ thì nó mau hư máy lạnh của tôi. Yeah. Tôi nói trời mười mấy năm rồi cái máy lạnh nó rồi sao. Cái ông nói bây giờ hết cách rồi, nếu mà sửa phải từng, ôi thay với từng, rồi mới đóng tiền nhà từng rồi. Tôi nói có gì làm cái máy lạnh giùm, mình cũng nói nhỏ nhẹ thôi. Nói giờ thì hết cách rồi làm sao. Tôi nói bây giờ thí dụ như tôi dọn ra thì cô chú còn phải sửa mới cho người khác mướn được đúng không? Bà nói đúng rồi, bây giờ thay cho tôi đi. Ừ. Rồi giờ nó không chịu làm, rồi không, không biết làm sao.
Đi ra khỏi ngoài đi. Làm muốn nói chuyện. Mang khu nào vậy? Cho biết ấp Phật Thông Ba nó nằm khu nào vậy?
Nó nằm ngang ở Ben Mãi Cà ở ở 303 dưới gần chợ Sài Gòn anh, gần khu
rồi,
Linh đó.
Biết ngay
nó nằm King Crab á, King Crab Station á, nằm sau lưng á. Là ngang cái Ben Mãi Cà đó anh, nó nằm đối diện.
Lòng muốn vô phòng này anh thách được không? Thách được không? Dạ. Ok anh có thể thách cho nghị viên Phạm Long được không?
Dạ bây giờ tại đang lái xe rồi đâu có lấy cái số điện thoại được anh.
Ok, nếu vậy thì anh gọi trong đài đi ha. Rồi người ta sẽ cho số của nghị viên Phạm Long. Anh nhớ thách cho ông ta nha. Ok không?
Rồi ok,
ta tốt
dạ
cho anh. Ok nha.
Vì dạ, dạ cảm ơn anh nhiều ha. Dạ.
Vì tôi cũng có liên hệ nhưng mà vì người Việt Nam với nhau, ông sẽ tìm đủ mọi cách để nói chuyện manager, chắc chắn là nó có kết quả hơn anh nói chuyện. Ok?
Dạ.
Nhớ
cảm ơn anh nhiều.
Dạ rồi, cảm ơn anh.
Dạ chút xíu gọi lại xin telephone nha.
Ok,
cảm ơn anh nhiều, cảm ơn anh diễn tóc gì đó. Ok,
chào anh, lái xe cẩn thận vậy. Dũng Nghiêm xin chào vị khán giả kế tiếp. Hello.
Dạ, hello. Dạ chào chú Ảnh. Dạ. À, tôi có cái này tôi muốn hỏi chú Ảnh là bây giờ vợ chồng tôi lớn tuổi rồi, muốn để căn nhà lại, muốn chuyển nhượng căn nhà lại cho cháu đó, thì bây giờ mình làm cái trust hay là mình làm cái gì mà quên rồi, làm death gì đó chú, thì là cái nào tốt hơn?
Dạ death nếu first, mà death đó, ok chú. Một khi mà mình muốn chuyển nhượng nhà cho con nó rất dễ dàng, chỉ ra
dạ
sang tay tổ rồi chị ký cái mà warranty update á, deed á, cho người nào.
Cháu
còn nhưng mà khoan để nghe tôi nói đây. Còn nếu chị là muốn làm cái trust á, thì nhiều người recommend vấn đề đó là hay hơn nhiều. Ok. Nhưng mà chị bao nhiêu tuổi rồi?
Dạ 65 tuổi chú.
Bây giờ tôi muốn hỏi một câu á, lý do tại sao chị muốn nhường nhà này cho con?
À, tại vì thấy là mình lớn tuổi đó thì là mình có một đứa con thôi. Thành thử ra muốn
rồi,
transfer and death hay cái gì đó chú. Dạ.
Rồi, nếu mà chị có lý do gì ngoài vấn đề muốn sang tên con để xin này kia đó, thì chị nên cho tôi biết
không.
Thật tôi giúp đỡ. Ở đây á, hiện tại có một cái kê đương thưa ra tòa. Đứa con một duy nhất của bà này là mang qua đây hồi lúc là 11 tuổi tới bây giờ, đến khi cô ta đủ lông đủ cánh xong rồi bây giờ đưa thưa mẹ ra ngoài tòa để lấy căn nhà đó, thành ra phải cẩn thận trong cái này. Bên đất Mỹ này tôi không dám nói con chị bất hiếu hay bất hiếu, hiểu không? Nhưng đối với tôi á, ngày nào tôi chết á, thì để cái trust hoặc là cái will lại cho con tôi, còn ngoài ra ai lấy được căn nhà tôi hết phải cẩn thận coi chừng á, tại vì ở đây á, tôi làm đài 38 năm tôi gặp nhiều lắm chị. Do đó con chị có thể có hiếu, nhưng mà nếu chị muốn sang tên căn nhà để có cái mục đích gì ở sau, xin nhà housing hay gì đó thì nói cho tôi biết, chúng tôi giúp đỡ. Còn nếu mà chị mà sang tên thì vậy chị nên cẩn thận coi lại nhau. Ok.
Dạ chú cho hỏi thăm thêm là nếu mà giữa hai cái transfer and death với lại cái trust thì chú khuyên, chú nghĩ là cái nên làm cái nào thì tốt hơn chú?
Dạ cái trust thì nó good hơn.
À, cái trust nó hút hơn.
Dạ. Ví dụ như chú chị có thể làm cái trust như thế này. Là khi tôi chết á, hiểu không? Chứ đừng ngay bây giờ. Nếu mà ngay bây giờ chị muốn sang tên á, thì chị chỉ có làm cái warranty update á, hiểu không? Có thị thực chữ ký. Rồi người này mang ra tòa sang tên nhà thôi. Nhưng mà đối với tôi muốn chắc ăn là, ví dụ như đứa con này, đứa con chị trai gái vậy?
Dạ, con gái á.
Ok, con gái á. Tình trạng của cái bà bị thưa ra tòa cũng con gái. Tại vì Ngày hôm nay nó vậy nhưng ngày sau biết đâu sau khi chị sang tên nhà rồi, ông chồng ha, bất cứ cái gì đó đưa lý do gì để chị ra đường thì tôi, lúc đó tôi tội nghiệp đó, nó quá trễ. Ok?
Dạ, dạ.
Có quyền đề trong đó khi nào chị lìa đời hay như thế nào. Chứ còn nếu mà chị sang tên ngay căn nhà này nó có không có dễ dạ. Ăn đâu. Ok,
với
đó là chú... trái vai tôi.
Dạ,
okay.
Và... dạ, với lại xin chú là nếu mà chú có thể cho giới thiệu dùm cho một cái luật sư nào mà tôi ở Arlington đó chú. Để tới làm mà cho nó yên tâm đó chú.
Ok, cái này á, bao nhiêu người Việt Nam người ta làm cái trust rồi. Thì chị hỏi dạ. Những người làm luật sư đâu. Nếu ở đây thật sự ra đối với nghề của tôi cũng như là nghị viên Phạm Long ở Arlington á, tụi tôi rất là bận rộn, chị thông cảm đi. Không có thời
dạ,
giờ
vâng,
ở nữa.
Vâng.
Giống như tụi dạ. Tôi hiện tại đương đi họp. Nghị viên Phạm Long cũng đưa đi họp cái thị trưởng với nghị viên ở tại Houston
dạ.
4 ngày. Mà tôi còn phải
vâng.
Nhấn nhắn thời gian để giúp đỡ quý vị. Thì tin
dạ,
tưởng
dạ,
tôi
dạ.
Đi nên làm cái trust over cái sang tên nhà. Ok nha.
À dạ vâng, cảm ơn chú nhiều. Dạ vâng, rồi. Thành thật cảm ơn chú. Dạ vâng, chào chú.
Vâng, và vào chương trình xin chào chị Thị Linh vừa mới gọi vô. Hello.
Rồi, tới alo, dạ vâng, thưa Thị Linh đây ạ.
À. Rồi, xin chào chị, xin mời chị.
Dạ, xin kính chào toàn thể tất cả quý khán giả của đài Mayor Chứng Minh Ảnh. Cùng xin chào chú và chào anh ạ.
Chào Thùy Linh. Thì hôm nay chỉ còn... hôm nay là như trại bắt đầu ấy, Thùy Linh.
Hơi rối, rồi, cũng lâm.
Thùy Linh có nghe nói không ạ?
Dạ vâng ạ. Dạ, con nghe cái tiếng ồn ào đằng sau rất nhiều thưa chú.
À, tại vì đương đi họp tại Houston đó. Nhưng mà cũng ráng
vâng
giờ thì cố gắng chú nói lớn để cho nghe rõ hơn. Ok nha, rồi.
Dạ vâng.
Rồi bắt đầu đi Thùy Linh. Cho đồng bào
dạ,
biết
vâng
là
ạ. Dạ cho con xin được giới thiệu là trại nối vòng tay tị nạn sẽ bắt đầu vào 2 giờ chiều ngày mai thứ 6, 11 tháng 10 năm 2024. Và trại sẽ kéo dài trong 3 ngày 2 đêm cho đến 2 giờ chiều của Chủ nhật 13 tây tháng 10, 2024 trên đất trại Copus trên đường 8200 E. McKinney Street ở thành phố Denton, Texas. Vào ngày thứ Bảy thì xin kính mời tất cả các quý vị nào không ở lại trại trong 3 ngày thì xin mua vé để vào ủng hộ trại trong nguyên ngày thứ Bảy. Chương trình của ngày thứ Bảy thì sẽ có gồm có bắt đầu với lễ khai mạc trại vào lúc 9 giờ cho đến 9 giờ 30 sẽ bắt đầu khai mạc trại. Sau lễ khai mạc trại sẽ có phần giới thiệu đến Viện Bảo tàng Di sản Người Việt Vietnamese Heritage Museum. Và sau giờ ăn trưa thì sẽ có phần hội thảo cùng tất cả những diễn giả trong cộng đồng về đề tài tị nạn. Và xin kính mời tất cả quý vị nào mà không đến được vào ban ngày thì xin hãy đến đất trại để được dự một buổi văn nghệ rất đặc sắc có sự đóng góp của nữ ca sĩ Hoàng Thục Linh, Diễm Liên và nam ca sĩ Đình Bảo. Kính mời tất cả các quý vị đến để ủng hộ cho Viện Bảo tàng Di sản Người Việt.
Ok, Thùy Linh. Trong cái
dạ.
Dịp này thì chú muốn Thùy Linh nói ý nghĩa của lý do tại sao tổ chức cái trại mà nối vòng tay tị nạn. Cái mục đích tổ chức để làm
dạ,
gì.
Vâng.
Và hơn nữa đó, nên cho đồng bào biết chi tiết tại vì mình đọc nhanh đó thì họ không nhớ đâu, thì tìm ở đâu ra tin tức này, Facebook hay là website hay là những cái flyer đã dán ở chợ nào ở vùng Dallas cũng như ở vùng Tarrant County đó.
Dạ vâng vâng, dạ ngay bây giờ cho con xin nói những cái cách nào để cho quý vị có thể tìm được những tin tức để mà liên lạc. Đầu tiên là xin gọi cho chị Trang Trịnh ở số 518-951-9860. Dạ, xin một lần nữa, 518-951-9860. hoặc lên website của VietnameseMuseum.org. Đó là website của Viện Bảo tàng Di sản Người Việt. Thì quý vị sẽ tìm được những tin tức về chương trình của 3 ngày trại hoặc là chương trình của ngày thứ bảy. Chung quanh cộng đồng của Dallas Forward thì những vùng như là ở Asia Times Square cũng đều có những cái tờ flyer, từng poster ở trên đó. Và bên phía bên Cali Sài Gòn Mall, chung quanh đó cũng có dán rất nhiều ở tiệm phở Legacy trên đường Beltline của Irving, cũng có dán flyer của trại. Thưa quý vị, và tất cả, hầu như tất cả những tiệm ăn như là hủ tiếu Mỹ Tho là một trong những người bảo trợ, chợ Bến Thành Plaza cũng là một trong những người bảo trợ cho trại Nối Vòng Tay Tị Nạn. Thưa quý vị, lý do đầu tiên là tất cả các quý anh chị em của trại tị nạn Pulo Vidong đã tìm lại được nhau nhờ mạng xã hội và muốn tìm cách để mà tìm lại với nhau. Thành ra đã ngồi lại với nhau vào năm 2020 để tổ chức một buổi trại, nhưng mà vì COVID nên đã bị đình lại. Thì sau này mới biết được anh Châu Thụy là người sáng lập ra Viện Bảo tàng Di sản Người Việt, và cảm giác rằng cái công việc của anh là vô cùng đầy ý nghĩa. Thành ra là bây giờ này xin được tổ chức lại trại Nối Vòng Tay Tị Nạn đầu tiên để cho tất cả các quý cô chú cùng tất cả các anh chị em tìm lại được nhau, những người mà bây giờ này trên mạng xã hội vẫn còn cố gắng đi tìm nhau. Và thứ hai là để mình có cái cơ hội ngồi lại nói chuyện với tất cả các con em của chúng ta. Cái lý do tại sao mà có một cái cộng đồng Việt Nam vất vững, rất là vững mạnh trên toàn cầu, và nhất là ở trên nước Hoa Kỳ. Và thứ ba là để cùng nhau ủng hộ cho Viện Bảo tàng Di sản Người Việt là một tổ chức vô vụ lợi, cố gắng để gìn giữ và bảo tồn những cái di sản của người Việt tị nạn, những người đã rời nước Việt Nam sau năm 1975.
Ok, tiếp lời cô Thị Linh là quý vị biết là nếu chúng ta là người Việt tị nạn, hoặc là con em chúng ta là người sinh tại Hoa Kỳ thì nói con đâu có tị nạn. Nhưng mà quan trọng nhất á, dù sinh ở Việt Nam hay sinh tại Hoa Kỳ thì những đứa con mà do những người tị nạn sinh ra tại Hoa Kỳ vẫn là người Việt Nam. Mà muốn giữ được cái nòi giống của người Việt Nam cũng như phong tục tập quán người Việt Nam thì trại Nối Vòng Tay Tị Nạn đây là một trong những cái trại để cùng nhau để cho con em ta biết lý do tại sao cha mẹ phải rời khỏi Việt Nam qua đất Hoa Kỳ này. Lý do tại sao cha mẹ phải qua đảo Pulo Vidong, và lý do tại sao chúng ta cần phải có những buổi trại này là để cho con em tìm hiểu và học hỏi thêm về lịch sử của cha mẹ ông bà đã từng vượt biển vượt biên đến Hoa Kỳ này. Và đó là cái mục đích của buổi trại Nối Vòng Tay lớn, phải không thưa chị?
Alo. Con rất là cảm ơn những lời phát biểu của chú Ẩn cũng như quý vị, là trong buổi đêm văn nghệ thì sẽ có Mayor Trương Minh Ẩn cũng có sẽ đến để lời nói của chú cũng như là để mở đầu chương trình và cũng để chào đón tất cả các quý vị trong vùng Dallas Forward cùng hay là tất cả các anh chị mà đi về ở trên trại thì trong khắp tiểu bang trên nước Mỹ này, thưa quý vị.
Thì như Thùy Linh biết hiện tại chú đang ở Houston và chú sẽ về ngày mai. Thì sự có mặt chú sẽ đến trại là ngày thứ bảy. Thì với tư cách là một người đã làm chương trình đài 1160 AM cho 38 năm qua cho đồng bào trong vùng, tôi kêu gọi quý vị có cũng có nhiều quý vị á, cả nghe đài cũng biết mấy chục năm rồi chưa gặp mặt tôi, thì cũng đây là cái dịp cũng để tôi cũng được gặp mặt quý vị, và làm chi để quý vị có cái cơ hội cùng với anh chị em cũng như ban chấp hành của nối vòng tay tị nạn để tìm hiểu nhau và cùng nhau làm như là tâm sự về những cái gì mà nếu mà quý vị đã có từng ở tại trại Bula Vidong cũng như những trại trên thế giới, đây là một trại rất quan trọng, xin quý vị hãy nhín chút thời giờ đến ủng hộ tất cả ban chấp hành của trại nối dòng tay tị nạn ngày thứ sáu, thứ bảy và chủ nhật. Thì quan trọng, một cái quan trọng nữa là Thùy Linh có thể cho biết là cái lệ phí vào cửa như thế nào nếu đến một ngày, hai ngày, ba ngày không, tại vì có nhiều người ngại nói là tôi tới đó tôi không muốn tới đó rồi cái số tiền cao quá tôi không muốn vô, thành ra mình cứ cái gì nói thẳng trước luôn ai Thùy Linh nhé. Rồi
dạ vâng vâng dạ, trại phí ở trong 3 ngày thì là 299 đồng, nhưng mà con cũng thêm được biết được là ban tổ chức có nói rằng nếu mà tiền gieo liền á thì sẽ là 275 đồng, đó là cái giá của early bird cho những người ở trong 3 ngày. Và khi mà quý vị mua vé ở 3 ngày thì dĩ nhiên là cái vé để mà được đi nghe nhạc buổi trong đêm văn nghệ đó là đã trong cái tiền vé đó rồi, quý vị không cần trả thêm. Có những quý khách nào mà vào cửa vào sáng thứ bảy cho đến để đêm, để nguyên ngày của thứ bảy đó thì vé sẽ là 75 đồng, thưa quý vị.
Ok, muốn hỏi Thùy Linh câu quý vị, Thùy Linh nên cho đồng bào biết nếu người ta quyết định ở 3 ngày thì chỗ ở như thế nào, đó là quan trọng, có cần mang liều của họ theo hay là trong đó đầy đủ hết tất cả?
Dạ thưa quý vị, trại Camp Copus là một nơi rất là tuyệt vời, nó ven một cái bờ hồ rất là đẹp. Ở trên đất trại đã có những cái gọi là cái cottage hay là cái cabin, ở trong đó chúng ta ngủ tập thể. Trong một cái cabin thì có thể có khoảng chừng 20 mấy cái giường tấc hai, nhưng bây giờ này thì hầu như không có ai cần phải trèo lên giường tấc hai cả, mà tất cả đều có đầy đủ, có một cái giường chiếc để ngủ. Chỉ có cái là mình phải ngủ tập thể với nhau, có nghĩa là phụ nữ sẽ ở một bên và nam giới sẽ ở bên kia, nhưng mà phòng tắm rất là đầy đủ, tiện nghi và rất là đẹp, không có cần mang lều. Chúng ta có thể mang theo một cái da giường để mình trải trên cái nệm, và mình có thể đem theo gối và một cái mền mỏng để mà mình ngủ cho nó thoải mái. Và thật sự là quần áo thì rất là bình thường, chỉ xin là quý vị đem, nhất là quý vị phụ nữ, hãy đem theo áo dài để chúng ta có thể vào buổi văn nghệ có thể cùng nhau mặc áo dài cho thật là đẹp để phô trương những nét đẹp Việt Nam của mình. Và nơi ăn thì đã có phòng ăn và người ta đã nấu ăn sẵn cho mình ăn.
Ok.
Và Thùy Linh biết được rằng là thức ăn của Camp Copus rất là ngon.
Dạ, yeah. Ok. Dũng Yên có gì bổ túc không Dũng Yên?
Dạ thì thưa quý vị, như hồi nãy chị Thùy Linh có chia sẻ đó, thì nếu quý vị cần tìm hiểu và hỏi chi tiết về cái trại nối vòng tay tị nạn này thì quý vị có thể gọi vào số điện thoại là 518-951-9860, 518-951-9860 để biết thêm chi tiết. Và như hồi nãy chú Chí Minh ổng có nói thì trong cái trại nối vòng tay tị nạn này có sự tham gia của đương kim thị trưởng Chí Minh ổng, là thị trưởng của thành phố Hồng Tâm City. Thì quý vị đã nghe chương trình Trong Nhà Ngoài Ngõ của đài Radio Sài Gòn Đà Lạt 1160 AM trong suốt hơn 30 năm qua thì có nhiều quý vị chưa biết mặt, thì đây là cái dịp để quý vị có thể tham gia cái trại nối vòng tay tị nạn và cũng có dịp để gặp mặt chú, trò chuyện tâm tình với chú và cũng có thể xin chụp hình và xin chữ ký của chú nữa, đúng không chú?
Không phải đâu. Hình như bây giờ là hình như thời giờ cũng sắp hết rồi. Xin Thùy Dương có lời, Thùy Linh có lời để mời một lần nữa, cũng như là tạm biệt và gặp tất cả những người đến tham gia trại ngày thứ sáu, thứ bảy, thứ nhật. Thùy Linh.
Dạ, Thùy Linh xin quý vị là một đứa trẻ rời Việt Nam lúc mới có 8 tuổi thôi, mà bây giờ này thì phải nói là Thùy Linh còn nói được tiếng Việt như thế này là nhờ được gặp những người thầy như chú Ẩn, như anh Châu Thủy, như anh tiến sĩ Phan Quang Trọng. Thành ra Thùy Linh xin kêu gọi tất cả các quý vị hãy đến và hãy đưa con em chúng ta đến với nối vòng tay tị nạn để chúng ta có thể đầu tiên ôn lại những ngày tị nạn của chúng ta, nhất là trong cái vực thềm của 50 năm rời xa quê hương. Và thứ hai là để cho chúng cái con em chúng ta có thể học được một phần lịch sử của chúng ta, lý do tại sao mà chúng ta lại bây giờ lại có một cộng đồng Việt Nam thật vững mạnh như thế này. Xin mời tất cả các quý vị cùng ban tổ chức của nối vòng tay tị nạn hãy giúp để chúng ta có thể gìn giữ ngôn ngữ, văn hóa và những di sản của chúng ta để cho mai sau. Và xin rất mong được gặp tất cả quý vị vào ngày thứ Bảy đây, tháng 10 này.
Thêm cái nữa là thì Linh biết á, một khi ta đi cắm trại thường thường dẫn con nít theo đó, thì bao nhiêu tuổi thì miễn phí mà bao nhiêu tuổi thì mình trả vé như thế nào, ví dụ như
khi cắm trại cho 3 ngày thì các em mà dưới từ 17 tuổi trở xuống thì giá sẽ là 175 đồng.
Ok rồi, còn mấy tuổi bồng lên tay khỏi tiền phải không ạ?
Dạ.
Ok, cảm ơn tất cả quý vị, là một lần nữa xin quý vị hãy cố gắng giúp đỡ trại nối vòng tay tị nạn. Đây là trại lần đầu tiên tổ chức ở tại Texas. Thì hy vọng rằng với lời kêu gọi của tôi cũng như Thị Linh và đài 1160AM, xin quý vị tham gia gắn dính chút thì giờ để đến đây coi anh chị em làm gì. Đây là một cái buổi trại để giúp đỡ để con em mình tìm hiểu thêm văn hóa cũng như phong tục của người Việt Nam, cũng như để cho các em hưởng được không khí ở ngoài trời. Vì cha mẹ ở bên nước Mỹ thì làm ăn nhiều khi ít có cơ hội đưa con em đi ra những cái công viên này lắm. Đây là một công viên rất là đẹp, tôi cũng đã từng đến đó rồi. Thì xin cảm ơn Thị Linh, cảm ơn anh Vũ Nghiêm và cảm ơn đài 1160AM cũng như tất cả quý vị thính giả đang nghe đài. Hy vọng rằng sẽ gặp một số khán giả rất là đông đảo trong ngày thứ Sáu. Nếu không được thì ngày thứ Bảy và ngày Chủ nhật. Xin cảm ơn quý vị.
À, vâng, và thưa quý vị, cuối tuần này thời tiết rất là đẹp, nắng chan hòa và không có mưa và nhiệt độ cũng không có nóng lắm, cho nên quý vị, đây là cái thời tiết lý tưởng để quý vị có thể tham gia cái trại nối vòng tay tị nạn. Và Dũng Nghi cũng xin chúc cho trại nối vòng tay tị nạn luôn được thành công, chị Thùy Linh và thưa chú Trung Minh Nẵng.
Ok, bye
bye. Dạ, xin cảm ơn anh Dũng Nghi rất nhiều và xin cảm ơn chú cùng tất cả các quý vị.
Vâng, xin chào chú Trung Minh Nẵng và chào chị Thùy Linh cũng như quý khán giả, và hẹn gặp lại chương trình lần sau.